Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Phong Thu xin kính chào quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Việt Washington DC Radio. Kính thưa quý vị và các bạn, người Việt hải ngoại thường gọi thành phố San Jose, Bắc California là thung lũng hoa vàng. Hay nếu có dịp nào ghé thăm thành phố Seattle, Washington State, quý vị sẽ nghe nhiều người Việt Nam gọi thành phố này là cao nguyên tình xanh. Khoảng 10 năm trở lại đây, nếu quý vị có dịp đến thăm tiểu bang Oregon và ghé ngang qua thành phố Portland, nơi có những vườn hồng xinh đẹp, đã được nhiều văn thi hữu gọi thành phố Portland là hồng hoa phố. Hồng hoa phố có nghĩa là thành phố có nhiều bông hoa màu đỏ và cũng là tên của một mỹ nhân tên là Hồng Hoa. Những tên gọi dễ thương, mỹ miều, lãng mạn đó đều do thi sĩ Quốc Nam đặt tên. Và ông cũng làm những bài thơ ca ngợi vẻ đẹp tuyệt hảo của thiên nhiên cũng như công sức của con người đã ra công, vun trồng và bảo vệ. Đặc biệt, tên gọi thung lũng hoa vàng đã trở thành huyền thoại và nó đã xuất hiện trong rất nhiều thơ ca, văn học và âm nhạc cũng như truyền thông tại hải ngoại. Người đặt tên cho những địa danh trên là thi sĩ Quốc Nam, giám đốc cơ sở văn hóa Đông Phương Foundation và cũng là chủ tịch giám đốc Sài Gòn Global HD Radio tại Seattle, Washington State. Ông không chỉ đặt tên cho thành phố San Jose, Bắc California là thung lũng hoa vàng, mà thi sĩ Quốc Nam còn làm nhiều bài thơ ca ngợi màu vàng rực rỡ của hoa liên kiều nở rộ vào mùa xuân ấm áp. Và nơi đây là chặng cuối cùng để người Việt ly hương dừng chân tìm một nơi an nghỉ khi chim đã mỏi cánh bay, khi anh chờ đợi một lần được dừng bước phiêu linh. Đó cũng là thời khắc vào thập niên 80, thi sĩ Quốc Nam cùng vài cơ quan truyền thông báo chí tại Bắc California phát động phong trào cứu đồng bào vượt biển qua chiến dịch Tình Thương Dưới Ánh Mặt Trời mà nhà thơ Quốc Nam đã cùng Hòa Thượng Thích Giác Lượng kêu gọi. Trong chương trình hôm nay, Phong Thu xin giới thiệu đến quý thính giả và các bạn thi sĩ Quốc Nam với người tình quê hương trong suốt 60 năm cuộc đời của ông. Em đã về chốn này, chim rồi mỏi cánh bay, màu hoa vàng rực rỡ trên thung lũng tình đầy. Anh chờ mong một lần được dừng bước phiêu linh, nhìn tóc em ấm nắng, đôi môi run ngại ngần. Em yêu mở cõi lòng giữa thủ phủ tình thương bằng mấy mùa chiến dịch cứu người vượt biển đông. Hãy tụ về đây nhanh, có trái tim Việt Nam đắp xây tình Việt tộc trên thung lũng hoa vàng. Này cỏ là hoa thơm với trăm ngàn đồng hương cùng yêu thương chia sẻ, thăng hoa đời lưu vong, anh chờ đợi từ lâu, nụ hôn trao lần đầu là em anh tìm đến, trọn vẹn tình cho nhau. Đó là bài thơ Thung Lũng Hoa Vàng mà nhà thơ Quốc Nam đã viết vào năm 1988. Một trong những bài thơ nói về thung lũng hoa vàng, có một bài thơ mà nhiều văn thi hữu yêu thích, đó là bài Cuối Năm Thung Lũng Hoa Vàng, đã được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Mời quý thính giả và các bạn thưởng thức ca khúc Cuối Năm Thung Lũng Hoa Vàng của nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt do ca sĩ Quang Minh trình bày.
ta đã cuối năm ngủ rất hiền, mùa đông nhau nát áo hình em, say hương phấn cũ mà chi nữa bông tím linh hồn cơn bão thiền. Chén rượu từ lâu ta đắng cay, ly này ta tặng bạn hiền đây. Uống đi, ta uống với sâu tận và nở hoa đời xanh biếc mây. Cùng hẹn trở về một sớm mai, quê nhà xa tính bóng hình ai. Bên bờ dậu có nắng trên vai tha giấc dài, cuối năm hôn đồng ngàn đêm mỏi trên cánh mai hồng ta ngất say. Thung lũng hoa vàng xuân chợt tới, vui đi cho hết một vòng.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Cuối năm thung lũng hoa vàng là tựa đề bài thơ của thi sĩ Quốc Nam, được Miju Đà Lạt phổ thành ca khúc qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Minh.
Ta đã cuối năm ngủ giấc hiền, mùa đông nhau nát áo hình em, say hương phấn cũ mà chi nữa bông tím linh hồn cơn bão thiền. Chén rượu từ lâu ta đắng cay, ly này ta tặng bạn hiền đây. Uống đi, ta uống với sâu tận và nở hoa đời xanh biếc mây. Cùng hẹn trở về một sớm mai, quê nhà xa tính bóng hình ai. Có em trai lụa bên bờ dậu, có nắng trên vai tha giấc dài. Cuối năm hôn đồng ngàn đêm mỏi trên cánh mai hồng ta ngất say. Thung lũng hoa vàng xuân chợt tới, vui đi cho hết một vòng quay. Uống đi, ta uống với sâu tận và nở hoa đời xanh biếc mây. Trở về một sớm mai, quê nhà xa tính bóng hình ai. Có em trai lụa bên bờ dậu, có nắng trên vai tha giấc dài. Cuối năm hôn đồng ngàn đêm mỏi trên cánh mai hồng ta ngất say. Hoa vàng xuân chợt tới, vui đi cho hết một vòng quay. Vui đi cho hết một vòng quay.
Nếu trước năm 1975, thi sĩ Quốc Nam đã từng là một người cầm bút và cũng là một người lính cầm súng chiến đấu bảo vệ miền Nam Việt Nam, thì sau năm 1975, ông nghĩ rằng ông là một kẻ đào ngũ, một tội nhân, một kẻ đã buông súng đầu hàng và bỏ chạy để miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Bài thơ hãy trở lại quê hương làm lịch sử. Trong ti phẩm Người tình quê hương, ông đã viết: ta lưu đầy một đời dẫy chết, nắng muộn phiền theo nước mắt tuôn rơi. Đêm quê hương lời kinh đã rã rời, ta trợ giấc giữa hoa kỳ chói sáng. Hai hình ảnh một nồi tâm tương phản, ta ra đi bỏ nước bỏ bình minh, thù đóng cặn trong hồn ta tượng đá. Do đó, cả một cuộc đời, ông đã tận tụy, say mê truyền thông báo chí và hoạt động xã hội để tranh đấu, cổ vũ cho thế hệ trẻ không quên cội nguồn dân tộc, không quên văn hóa Việt Nam, và đồng thời ông cũng khích lệ những người tranh đấu trong nước quyết tâm bảo vệ tổ quốc, tự do dân chủ cho quê hương Việt Nam. Thi sĩ Quốc Nam còn dành thời gian làm thơ, viết văn, làm báo. Phong Thu xin được tóm lược tiểu sử của thi sĩ Quốc Nam. Là một người đa tài, ông có thể làm thơ, viết văn, làm truyền thông một cách hết sức là thuần thục. Nhà thơ Quốc Nam chào đời vào năm 1944 tại tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam. Khởi đầu làm thơ từ năm 1956, lúc ông 12 tuổi. Và ông đã bắt đầu có thơ đăng báo. Ông viết văn làm báo chuyên nghiệp từ năm 1963. Ông là cựu học sinh Chu Văn An và Hồ Ngọc Cẩn, tốt nghiệp trường Võ Việt Quốc gia Việt Nam Đà Lạt vào năm 1967 và Đại học Meridian Hoa Kỳ năm 1993. Trước tháng 4 năm 1975, ông cộng tác hoặc điều hành tòa soạn cho một số nhật báo và tuần báo tại thủ đô Sài Gòn, đồng thời làm chủ biên kiêm phó giám đốc hãng thông tấn Tin Miền Nam từ năm 1970. Ngay từ năm 1964, khi chưa đầy 20 tuổi, ông đã đảm nhận vai trò thư ký tòa soạn tuần san báo Giáo dục Tinh Hoa. Vào tháng 5 năm 1975, ông là người Việt tị nạn cộng sản đầu tiên làm chủ bút một tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại Bán Nguyệt Sang Tre Xanh tại Hồng Kông, lưu vong sang Hoa Kỳ từ tháng 9 năm 1975. Quốc Nam là chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Hoài Hương và Đông Phương từ tháng 8 năm 1976 đến tháng 8 năm 1986 thì tạm đình bản. Ông vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực xuất bản với vai trò giám đốc điều hành cơ sở văn hóa Đông Phương từ năm 1976 và trở thành chủ tịch hội đồng quản trị cơ sở này từ năm 2001. Năm 1993 đến nay, ông là tổng giám đốc Sài Gòn Radio SABS phát thanh suốt ngày đêm 7 ngày liên tục. Năm 2009, ông là chủ đài Global Sài Gòn HD Radio phát thanh 24/24 bằng kỹ thuật hiện đại nhất ngày nay. Năm 1987, Quốc Nam đã sáng lập Giải Quốc tế Tượng Vàng Việt Nam và ông đã hoàn tất một vườn văn hóa Việt Nam đầu tiên ở hải ngoại là Công viên Tượng Vàng Việt Nam với tượng đài cao 12 feet trên một khu đất rộng 10.500 square feet tại thủ đô Seattle. Kể từ đó, Giải Quốc tế Tượng Vàng đã được thành lập và đã quy tụ nhiều khuôn mặt trong thời gian qua, bao gồm những ca nhạc sĩ nổi tiếng nằm trong ban giám khảo như sau: Anh Việt, Nguyễn Hiền, Phạm Duy, Tuấn Khanh, Anh Bằng, Lê Dinh, Nguyễn Đức, Nhật Ngân, Lam Phương, Vũ Đức Nghiêm, Anh Mỹ, Từ Công Phụng, Ngô Thị Miên, Trần Thiền Thanh, Nhật Trường, Nam Lộc, Nguyễn Đức Quang, Bích Thuận, Thu Hà, Sĩ Phú, Linh Sơn, Phạm Mạnh Đạt, Lệ Thu, Giao Linh, vân vân. Và trong bản tường trình 42 năm của một người lính trận cầm bút Việt Nam Cộng Hòa do Đông Phương Foundation xuất bản, nhà thơ Quốc Nam đã kể lại 43 năm cuộc đời mình và những hoạt động của ông. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Phong Thu mời quý vị lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Phong Thu và thi sĩ Quốc Nam nói về ba thi tập khá nổi tiếng của ông, đó là Quê hương nước mắt, Người tình quê hương và tình ca người lính Alpha Đỏ. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào nhà thơ Quốc Nam. Ngày hôm nay Phong Thu hân hạnh được tiếp xúc với anh và có một cuộc phỏng vấn để cho quý được nghe và được biết cái cuộc đời hoạt động trong 43 năm hy sinh cho văn học nghệ thuật ở hải ngoại, cũng như là ở trước năm 1975.
Chúng tôi Quốc Nam ở cao nguyên tỉnh Sanh Washington xin gửi lời chào tới quý thính giả của Việt Washington DC Radio và nhà văn Phong Thu.
Cảm ơn anh Quốc Nam đã dành thời gian cho Việt Washington DC Radio. Và Phong Thu xin có một số những câu hỏi về những cái tác phẩm của anh. Đó là những tập thơ khá là nổi tiếng ở tại hải ngoại và rất là nhiều người yêu thích, trong đó là có Phong Thu và một số bạn bè của Phong Thu cũng như các văn thi hữu. Và Phong Thu cũng được biết rằng đã có trên 130 mấy người, có thể là hơn, họ đã nói rất nhiều về hai tập thơ này, và anh cũng đã collect bỏ trong một cái quyển sách riêng của anh để mà phổ biến cho các văn thi hữu được biết. Trong đó thì Phong Thu phải điểm qua hai thi tập là Người tình quê hương và Quê hương và nước mắt. Thì trong hai thi tập này, xin anh cho biết là anh muốn gửi gắm một cái thông điệp gì qua nội dung của hai tác phẩm này, thưa anh.
Vâng, cảm ơn nhà thơ Phong Thu. Thật ra thì tôi có khá nhiều tác phẩm rồi, tức là giờ phút này tôi có 23 tác phẩm trước và sau năm 75. Nhưng mà hai cuốn sách mà Phong Thu nhắc tới thì thực tình nó được yêu mến. Cuốn Quê hương nước mắt là cái cuốn mà tôi làm trong những xúc động hơn là kỹ thuật. Thành ra tôi vẫn thích cái tập thơ sau đó, là tức là Người tình quê hương. Có cái bài thơ mà nữ nhạc sĩ Đào Nguyên phổ thành ca khúc. Thành ra nghĩa là tôi có thể chút ra tôi nói tiếp, nhưng mà bây giờ lát ra tôi sẽ đọc cái bài thơ đó. Tự nhiên thì cái thông điệp tôi muốn gửi thì tôi là người mà có thể là người mà đầu tiên coi quê hương là người tình, thay vì như người ta gọi quê hương là dòng sông trùm khế ngọt, là mẹ, là dòng sông vân vân, thì tôi coi quê hương là người tình. Tại vì người tình thì tôi yêu quê hương, nghĩa là yêu hết lòng hết dạ. Mà hai người, quê hương và người tình có thể là một, nhưng mà ngược lại, quê hương là người tình và người tình là quê hương. Bởi vì có một cái nhà văn ở Bắc Cali, tức là nhà văn Lê Việt Điểu, tức là chủ tịch câu lạc bộ báo chí miền Bắc California đó, thì nói rằng như là khi mà tôi ở ra mặt trận đó, máu xương tôi đã đổ xuống cái quê hương, tôi và đồng đội đổ quê hương. Thành ra đó, nó, trong khi có một cái nhà thơ nói rằng trong cái đất quê hương nó có máu của em tôi, tức là một người tình đó, thì tôi là chính máu tôi và máu anh em tôi đã đổ ra. Thì ông ta nói một câu kết luận là như vậy, tức là Quốc Nam đã hóa thân làm một với quê hương. Thì câu đó thì có thể là quá, nhưng mà cái đó thực sự là một trọn đời tôi sống cho văn học nghệ thuật và quê hương dân tộc. Cô có hỏi thêm là cô bảo là có một bài thơ nào để mà đọc cho quý vị thính giả nghe phải không?
Dạ.
Yeah. Vâng, thì cái bài này ngắn gọn thôi, nhưng mà đọc cái tập thơ của tôi thì nữ nhạc sĩ Đào Nguyên ở Bắc Cali đã phổ cái bản nhạc cái bài đó. Cái tựa nó là Quê hương người tình. Thì tôi xin đọc hầu quý vị, cho quý vị để ý là trong đó nó có ý nghĩa không phải là cái người tình như thường, mà là người cái mối tình Bắc Nam, tức là miền Bắc và miền Nam đó, quý vị để ý nha. Em có quê hương bạt ngàn lúa chín, dòng Hậu Giang xuôi chảy đến bao giờ. Em có hồn xanh ngát một màu thơ, tôi đứng đó mà yêu thương đã mở. Em có môi hôn mềm hơn hơi thở, tôi một lần mà ngỡ đã trăm năm. Em miền Nam tóc bay suối nhạc vàng, dung nhan đó tim tôi bừng gió bão. Từ xa xứ tôi như trời ốc đảo, đã cô đơn từ đầu kiếp lưu dân. Bóng vập em hình ảnh một Việt Nam, trong ánh mắt là tình quê vĩnh cửu. Hẹn nhau nhé, ngày nào về cố xứ, nối vòng tay xây dựng lại cơ đồ. Tôi yêu em giữa đồng lúa như mơ, con thuyền nhỏ sẽ kết đầy hoa cưới. Quê hương em tiếng ca dao mời gọi, tôi thương ngàn đời tiếng vọng cửu long. Hãy trao nhau tình Nam Bắc một lòng, em có tới làm dâu nhà Nam Định. Các bạn thấy có ngắn gọn như vậy thôi. Thì chúng tôi cũng phải cảm ơn Phong Thu là cái người đầu tiên mà chưa quen tôi, chưa biết tôi là ai cả. Nhưng mà khi đọc cái tập thơ Người Tình Quê Hương thì đã viết bài rất là đặc biệt, mà tôi thấy là nó nhìn sâu được vào cái tác phẩm đó. Những người khác thường đã viết là hời hợt, viết cho nó có thôi. Cô không có viết như vậy mà cô viết rất là kỹ càng và đã nhìn được cái tâm hồn tôi trong cái tập thơ đó, thưa cô Phong Thu và quý vị khán giả.
Ok anh Quốc Nam, bởi vì là hai tập thơ này không phải là nó gây xúc động cho nhiều người, mà hình như mỗi khi mà người ta đọc đến, người ta vẫn nhớ đến nó, tựa của nó. Nhiều khi người ta không nhớ bài thơ nhưng người ta vẫn nhớ cái tựa của nó, bởi vì hai tập thơ này rất là đặc biệt. Thưa quý khán giả, bây giờ Phong Thu sẽ hỏi tiếp anh một tập thơ nữa. Đó là thi phẩm Người Lính Anh Pha Đỏ. Xin anh cho biết là cái thi phẩm này ra đời trong cái hoàn cảnh nào, và tại sao nó vẫn còn rung động nhiều người, nhất là những người lính sĩ quan đã học quan Đà Lạt, thưa anh?
À, vâng, được thưa cô Phong Thu. Trước hết á, thì cái tập thơ nó đặt tên là Tình Ca Lính Anh Pha Đỏ. Tôi làm cái bài thơ đó, những cái bài thơ đó trong cái thời gian cực khổ nhất của đời một sinh viên sĩ quan võ bị. Tức là khi vô trường võ bị đó, thì đầu tiên chúng tôi có cái 8 tuần sơ khởi thì bị hành xác. Tôi nghĩ là không có thua gì con vật cả. Đó. Nhưng mà chính hành xác như vậy ấy, mà chúng tôi trở thành kiên cường và trở thành khỏe mạnh, và không có một cái khó khăn hay là cuộc đời khó khăn chúng tôi không dám vượt qua hết. Bởi vậy ấy, trong cái lễ truy điệu đó, hay là trong anh em nằm lòng trong lòng câu thế này, câu thế này chỉ có trường võ bị có thôi. Chúng tôi không cầu an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Đó, thì quý vị thấy là cái mấy người võ bị được huấn luyện rất là kỹ cả văn hóa lẫn quân sự. Thành ra khi mà tôi làm bài thơ này trong cái hoàn cảnh rất cực khổ khó khăn. Tại vì khi tôi vô trường thì thực ra thì tôi đã có tiếng một chút rồi. Tôi đã viết văn kiếm sống bằng ngòi bút từ năm 61 rồi. Trong khi 65 tôi mới vô trường. Thì tôi cũng không muốn biết cho người ta biết tôi là nhà thơ. Tôi là người có tiếng. Tại nhà tôi âm thầm, tôi mỗi lần mà khổ đau quá hay là tôi dùng cái bút chì tôi nghịch ngoạc ở trong một cái tập, một cái tờ giấy, xong tôi nhét vô ba lô. Rồi khi mà ra thực tập chiến thuật ở ngoài rừng núi Lâm Viên thì tôi cũng làm từ từ. Và khi mà vừa mới ra trường năm 68 thì tôi cho in cái cuốn sách ngay trong cái hoàn cảnh mới ra trường, thì tôi đã có thi tập Tình Ca Lính Anh Pha Đỏ rồi. Và cái người mà lăng xê tận tình cái cuốn đó, đó là cố thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà. Lăng xê tôi rất nhiều trong cái thời gian mà năm 1968, đó, tại vì tôi xuất bản cuốn này năm 68 mà. Ông thích lắm, ông thích những cái vần thơ của tôi lắm. Thành ra như quý vị biết là nhà thơ thi sĩ Kiên Giang thì người nổi rất nổi tiếng với bài Hoa Trắng Thôi Cài Nó Tím, và có cái chương trình thơ nhạc Mây Tận. Thì nói tóm lại là cái bài thơ này á, nó đã được các nữ sinh cả miền Nam cũng như là các cô sinh viên văn khoa và Trưng Vương Gia Long yêu thích lắm. Tại vì lần đầu tiên mà có một cái cuốn thẩm, có một tập thơ mà lính mà lại lãng mạn, mà lại lãng mạn cho quê hương dân tộc hay lãng mạn cho cuộc đời. Có một người tên Úc tên là Lã Anh Đào, thì cái bút hiệu là Thiên Di, cũng là nhà thơ mà ở Úc Châu, chưa bao giờ gặp tôi hết. Nhưng á, khi mà đọc cái tập thơ đó, chị đã viết mấy câu thế này quý vị, mà nhiều người viết lắm, nhưng mà đại khái là chị viết thế này: Quốc Nam tác giả của Tình Ca Lính Anh Pha Đỏ, tập thơ đã khiến cho cô học sinh lớp đệ tam trường nữ trung học Trưng Vương ở cái tuổi mới lớn vừa biết mộng mơ, trong tà áo trắng đã thầm yêu đời lính. Nhà thơ Quốc Nam, một biểu trưng của người chiến sĩ kiên cường, đã không thể biết mỏi mệt trong những công cuộc đấu tranh từ chiến trường bom đạn và bây giờ là mặt trận văn hóa. Ông quả xứng đáng là chiến sĩ văn hóa Việt Nam, như báo giới, truyền thông và 10 tổ chức người Việt uy tín đã tuyên dương ông. Đó là một nữ bác sĩ nhà khoa ở Úc Châu mà viết như vậy. Mà tôi với cô ta thì chưa bao giờ gặp nhau, chưa không biết nhau nữa. Nhưng bây giờ thì Trong khi đó là cũng ở Úc Châu có một cô giáo sư Anh ngữ và Pháp ngữ và người Nha Trang thì cũng đọc cái bài, đọc cái cuốn sách đó và nói này thì nó sau này tôi viết hồi ký tôi sẽ kỹ hơn, thì đã ủng hộ tôi trước sau là 3.000 Mỹ Kim để tôi tiếp tục in những tác phẩm. Thì quý vị, đó là một cái điều rất là lạ, phải không Phong Thu?
Rất là lạ đó anh Quốc Nam, bởi vì chính Phong Thu cũng rất là thích cái thi phẩm Tình ca người lính anh pha đỏ. Rất là đặc biệt bởi vì là rất là nhiều người viết về lính nhưng mà không có ai mà nói rõ về cái trường võ bị quốc gia và những người mà được huấn luyện trong cái trường võ bị quốc gia này. Đó là những người rất là đặc biệt, vừa thông minh, vừa đẹp, vừa được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và là những người mà sẽ ra lãnh đạo quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, anh Quốc Nam, thành ra rất là hay. Trong cái thi phẩm này có cái bài thơ nào mà anh thấy rằng là anh thích nhất không anh Quốc Nam?
Thích nhất thì không phải thích, nhưng mà có cái 4 câu thôi. Mà 4 câu đó là được nghĩa là mọi người thích, tại vì nó đúng với tâm trạng của bất cả người nào vô trường võ bị. Và cái 4 câu thơ đó là đã được để trong những website của võ bị ở Úc Châu như là bên này và trong cái tập đặc sản đa hiệu cũng để lên hàng đầu. Cái 4 câu thơ thôi. Thì tôi xin đọc hầu quý vị thính giả, nó đơn giản lắm nhưng á, đó là tâm trạng của mấy anh sinh viên. Đó. Câu nó như thế này: ta bỏ lại đời sinh viên mộng mị, nhìn đỉnh lâm viên nghiêng bóng quân trường. An pha ơi, màu đỏ đẹp vô cùng, chiều doanh trại nhớ về em bất tận. Đó là tâm trạng của tất cả những người cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị Đà Lạt.
Tức là nhớ người yêu đó anh Quốc Nam.
thì đó là lúc mà tụi tôi là sinh viên nha. Tụi tôi đang ở Sài Gòn thì cũng là nghĩa là yếu đuối, nhưng mà vô quân trường sau ra thì tụi tôi trở thành một người nghĩa là chiến binh ngoài mặt trận. Mà thưa quý vị, thực tế như nói cái này thì riêng thôi, tôi có thể khi mà tôi cầm bút lâu đời như vậy thì tôi có thể về Sài Gòn khi mà tôi tốt nghiệp rồi, tôi có thể xin vô cục tâm lý chiến hay là tổng quản trị rất là dễ dàng. Nhưng không, tôi ra mặt trận và tôi bị thương nặng ngoài mặt trận, chết 2 lần ngoài trận và máu tôi đổ tưới cái giải đất quê hương. Thành ra tôi có nghĩa rằng thường thường những người cầm bút ít ai mà hy sinh ngoài chiến trường lắm. Bởi vậy tôi có viết một cái tập nhỏ thôi là bản tường trình 42 năm một lính trận cầm bút. Thường thường ít ai dùng cái lính trận cầm bút mà tôi dùng cái lính trận cầm bút. Đó, thưa quý vị. Và nãy Phong Thu nói là tôi có chừng 136 người đã viết về tôi. Thực ra thì nhiều hơn, hiện nay thì nó khoảng gần 200 nhân vật rồi. Thì trong đó thì chắc chắn là có Phong Thu rồi. Thì như là chẳng hạn những người nổi tiếng như là Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, rồi nhiều lắm. Tôi cũng còn một cái người mà ít khi khen ai lắm, đó là thi sĩ Nhất Tuấn, là người mà có một cái bộ thơ nó Truyện Chúng Mình, thì ông cũng khen tôi nức nở, mà tôi là người duy nhất mà được ông khen. Thì cái đó cũng là một cái điều mà ông thương tôi, ông cho nhiều. Cái quan điểm của tôi vậy này, tôi khi mà tôi sống á thì người ta khen tôi thì cũng có thể là một chút là có nể nang, một chút là thương xót, nhưng mà khi tôi chết rồi thì tôi mới nghĩ rằng người ta nói mới đúng. Trong cái cuộc đời tôi, tôi ai khen thì tôi cũng cảm ơn, mà ai chê cũng cảm ơn, tại vì nhờ chê mà mình có thể thay đổi và mình có thể học hỏi được thêm để mình tiến bộ hơn đó Phong Thu.
Tôi thấy rằng những lời khen và những lời chê đó là cuộc đời rồi anh Quốc Nam.
Vâng.
Có những cái người ta khen mình là vì nhiều khi người ta nịnh mình. Cũng có những người tình cảm với mình, người ta thật sự khen mình. Nhưng mà đối với Phong Thu á, thì thường thường á, Phong Thu khen, rồi Phong Thu muốn chê ai thì Phong Thu gọi điện thoại, Phong Thu nói chuyện, Phong Thu chê, hay Phong Thu phê bình. Anh ơi, thấy không? Đó là tính của Phong Thu đó.
Sau đây, Phong Thu xin mời quý vị nghe bài hát Người Tình Quê Hương do nữ nhạc sĩ Đào Nguyên phổ thơ Quốc Nam, do cố nhạc sĩ Bảo Trúc trình bày.
Bạt ngàn lúa chín
dòng hậu giang xuôi chảy đến bao giờ em có hồn xuân xanh ngát một màu thơ tôi đứng đó mà yêu thương đã mờ em có môi hôn mềm hơn hơi thơ em miền Nam tóc bay xuôi nhạc hoa gặp nhau một lần mà ngỡ quen trăm năm dùng nhàn đó tim tôi bừng gió bão từ xa xưa tôi như trời ốc đảo đã cô đơn từ đầu kiếp lưu dân chợt gặp em hình anh một Việt Nam trong ánh mắt vĩnh cửu một tình quê em có đôi vai dầm sương dãi nắng đời trầm luân gánh chịu bao nhọc nhằn bên những dòng sông lịch sử hình bóng anh